tư Phật Thế Tôn nhớ tâm thần để chân pháp do Phật thiện biến hiện thần hiện thiện nhân thế chứng nghiệp vừa ngoài thời gian hiểu hơn hơn thần nhân là tâm chương nhớ tâm thần để chứ tâm nghệ từ Thế Tôn Phật nhiều hành trở hành như hành nhân canh hành đường khổ đôi tâm vì nam nhân để phẩm tăng phẩm tế phẩm kính lễ và phước nghĩa vô lượng trong đời.
Chúng ta làm chân chân
chân chân là bốn lần cao thượng hiếu bằng chân thần chấm sông bờ và con sông bằng nghệ dương thiền là bốn lần cao thượng vô thi hành đúng pháp dương nên là nguyên cuộc vì ông nói lòng là phúc lớn cao thượng cả đi tâm niệm ác tự chế công tay xưa đến thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết cung kính kiêm nhường khi tôn và đi ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận độ cánh phương hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời cảm hứng pháp là phú lân cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phú lân cao thượng khi tu chạm biệt đời
chứng công đồng
không sâu tư lại và vô nhiễm là phú lân cao thượng nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào tối thân ai được an toàn là phú lân cao
Nam Mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên Bangkok, mỗi ngày 2 giờ, Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Con Như Trúc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm, ngày 1 tháng 8 năm 2003, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Panya, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay có những nhận thức không do thực nghiệm, sẽ do thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, khinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Nirinda Panya, bản dịch của tỳ kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay, có những nhận thức không do thực nghiệm. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa giác đặng dẫn nhập bài học.
Thưa quý vị, người Việt Nam của chúng ta có khi có cái câu nói rằng có ở trong trăng nó biết trăng có rằng. Dĩ nhiên là ở trong cuộc sống có những điều mà mình phải trải nghiệm thì mình mới biết được, nhưng mà không hẳn hoàn toàn là như vậy. Có những thứ mà không phải tự mình trải nghiệm, nhưng mà mình có thể xét đoán qua người khác. Và đó cũng là điều mà không thể phủ nhận được trên phương diện lý luận. Bài học hôm nay cũng có một điểm rất thú vị là trên phương diện truyền thông và trên phương diện mỹ từ pháp thì cái ví dụ này mà chúng ta sắp nghe đó nó không có đẹp lắm, nó không tốt lắm để dùng để ví dụ cho Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn được hiểu là cái gì? Là một thứ hạnh phúc tối thượng. Và đây một cái khổ mà chúng sanh khác trải nghiệm thì thật ra nó không có tương xứng. Tuy nhiên có một điểm mà chúng ta cần nhớ là mình thấy người ta cười chứ chắc người ta vui. Nhưng mà mình thấy người ta khổ thì thường thường là đúng là người ta khổ. Cái khổ thường nó làm cho chúng ta cảm thấy chính xác hơn người có vui. Cái vui có thể người ta nói là người là đứng mặt khô không lệ chẳng hạn. Do vậy chúng ta sẽ nghe người ta nghe ở trong bản kinh sau đây đem một cái ví dụ về cái khổ để minh họa cho cái hạnh phúc tối thượng đó. Nghe cũng phải lạ tai nhưng mà chúng ta hãy nghe và sau đó nghe phần chánh kinh và sau đó là bài giảng của thiền tổ sư. Lẽ ra hôm nay cái gì chúng tôi là vị giảng sư nhưng mà kỳ rồi thứ hai chúng tôi giảng là chỉ hôm nay thì tổ thầy siêu sẽ giảng lại sẽ bù lại. Bây giờ mời quý Phật tử quan hỷ đọc cho phần chính thức.
Có những việc không thể hiện với cô thần cơ bản là các sinh mạng là bệnh nên là biết và biết tự biết và không thể quên lại được là làm thế nào họ có thể biết được? Thưa ngài, sau khi lắng nghe tiếng rên rỉ với những từ khác, tay đang bị chặt, và tiếp tục bị chặt, sắp tới đây, tức là những người đã biết được biết bàn là ăn là thân ngài Nagasena, ngài thật thông khéo. Con kính thầy từ cõi từ xưa đi giảng bài học hôm nay hay sai.
Chúng ta cũng đã có được một cái cảm giác chua chảy dậy. Tại sao chúng ta có được cái đó? Điều đều phải do kinh nghiệm trải qua trong một thời gian trước hoặc là trong quá khứ. Tất cả những cái cảm thọ mà chúng sanh giờ đây mặc dù không đang có, nhưng mà thấy người khác được bị hay là được cái cảm thọ đó, bị cảm thọ đó hoặc được cảm thọ đó, được cảm thọ hạnh phúc hay là bị cảm thọ đau khổ, mặc dù hiện tại mình không có, giống như họ không có cảm thọ như họ, nhưng mà nhìn họ thì chúng ta có thể cảm giác được. Ví dụ một người nghèo, họ không có được đi trên chiếc xe hơi hoặc là ở trong một căn nhà sang trọng kín đáo, mặc những y phục đẹp,
nhưng mà chúng ta phải siêu ra từ đó quan kỹ sự lợi ích ở trong rung không còn nghe được nữa. Bất kỳ tôi vào thưa quý vị, chúng ta kỷ niệm một chút ở cái đoạn video đang gặp được cái hy vọng rằng trong giây lát nữa sự tập tự siêu sẽ trở lại. Quý vị tạm nghỉ chờ một chút, đôi khi điều kiện những gì về thế giới. Và kính thưa sự tập tự siêu cảm ơn.
Câu trả lời của Ngài
thì cái điều đó là hoàn toàn là chính xác. Chúng ta không có cái gì để ta nói ngoại trừ cái điều mà ví dụ chúng ta bỏ qua một bên cái điều ví dụ đó để chúng ta nói đến cái việc mà một người chưa như là chúng ta có thể vẫn biết được tiếng Hàn đàn nè. Ở đây quý vị, một người chưa đạt được Niết Bàn nhưng lại vẫn biết được Niết Bàn lan đàn, nhưng mà cái sự biết đó nó không giống như là sự biết của một người đạt được gì. Sự biết của một người đạt được gì thì ở đây thứ gì, cái điểm nào là điểm giống và cái điểm nào là điểm khác giữa cái người biết Niết Bàn an lạc do thực hiện và một người biết Niết Bàn an lạc mà không do thực hiện. Ở đây theo cái trí tuệ chuyển hận của chúng tôi thì chúng tôi cũng muốn đưa ra một vài điểm để chia sẻ những gì. Lát nữa đây trong cái phần thảo luận Kim Tôn Đức thì sẽ thảo luận nhiều hơn về vấn đề này. Tiếp tục khi ta thấy những gì thì một cái ví dụ khác mà chúng ta có thể mường tượng được một người họ đã từng đến một cái ngôi nhà ở đầu đường. Ngôi nhà là khang trang, cao rộng, màu sắc như thế nào thì người đó đã đến đó rồi đã biết. Còn đối với một, có một người họ chưa từng đến cái ngôi nhà đó nhưng mà họ nghe bạn bè hay người thân mô tả là cái ngôi nhà ở cái con đường đó như vậy như vậy, bằng cái lòng tin người này tin vào cái điều mà người thân họ nói, mà người đó là người có cái uy tín thì họ tin họ biết cuối cái con đường kia sẽ có một cái ngôi nhà màu sắc như vậy, khang trang như vậy. Thì giữa hai cái biết của một người đã từng đến, đã từng mục kích cái ngôi nhà khác, còn cái biết của người chỉ nghe người khác nói rồi bằng cái lòng tin người đó tin chắc như vậy, thì cái biết đó hai cái biết rất khác nhau. Một là biết bằng trí tuệ nhận thức thực gì bằng cái trực giác nhận thức, còn biết cái thứ hai là bằng cái trí tuệ kỳ quy niệm niềm tin. Thú vị, một người họ đã chứng đạt được quả chư thế, họ chứng đạt thì người ấy chỉ ấy cảm nhận được cái sự hạnh phúc an lạc của Niết Bàn. Qua câu mà Đức Thế Tôn nói rằng Niết Bàn năng có tâm xuất khăn, Niết Bàn là hạnh phúc tối thắng, hoặc là cái câu nát xuất khăn Niết Bàn xuất khăn, ngoài Niết Bàn không có cái sự an lạc nào khác ngoại tình khi là. Với hai câu Phật ngôn đó thì đối với bậc thánh đệ tử của Đức Phật đã chứng Niết Bàn thì các vị được cảm nhận được cái hạnh phúc tuyệt đối của Niết Bàn là như thế nào. Đối với kẻ vô văn, đối với kẻ đa văn phạm phu, chúng ta không nói đến vô văn phạm phu, ai tu tập của Đức Phật đã vô văn phạm phu thì không hiểu được, hoặc là hiểu hiểu sai đi. Nhưng mà đối với một kẻ phàm phu nhưng mà đa văn, tức là có thể học hiểu giáo pháp của Đức Phật, có trí tuệ để nhận thức được cái điểm điều mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy, và người ấy mặc dù còn phàm phu nhưng mà khi nói đến cái sự hạnh phúc của Niết Bàn, người này có thể nhận thức được cái sự an lạc của Niết Bàn do ba cách. Thứ nhất là do vì người này có lòng tin tuyệt đối với Đức Phật, tinh thần này là một giác ngộ, là trí pháp giác ngộ, tinh thần tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn, những vật là đắc quả thánh, các vị đó đã biết rằng đã hưởng được là giải thoát là Niết Bàn. Người này tin rằng Niết Bàn là nơi an vui tuyệt đối, nơi đó không có sự khổ đau, Niết Bàn không có sự khổ đau như là họ đang nằm có. Điều này chúng ta được biết qua cái câu chuyện của nàng Pavata là thân mẫu của công chúa. Pavata là thân mẫu của ngài Sivali, ngài Sivali. Mặc dù trong thời gian hoài thai 7 năm 7 tháng và chuyển dạ đau đớn 7 ngày trong suốt thời gian dài như vậy, nhưng mà nàng Pavata vẫn giữ vững cái niềm tin của mình đối với Đức Phật giáo pháp và chân lắm. Nàng suy tầm rằng, suy tư rằng Đức Thế Tôn là một A-la-hán đáng với đạo giác để thuyết pháp để diệt trừ cái khổ đau này. Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn tinh tấn nỗ lực để lấp Niết Bàn, chấm dứt sự khổ đau này. Và Niết Bàn là pháp tịch tịnh đoạn diệt vô nhiễm, Niết Bàn không có sự khổ đau này. Nàng đã, nàng cũng luôn Pavata luôn luôn giữ ba cái tên niệm đó, mà nhờ vậy nàng đã vượt qua cái tâm của nàng vẫn có sự an lạc. Và cuối cùng thì khi mà chồng của nàng cũng chúa Pavata đến đánh lên Phật và trình bày cái sự việc đó thì Đức Thế Tôn ngài có lời chúc phúc, thì nàng đã được an toàn và thai nhi được an toàn chào đời. Ở đây chúng ta bằng cái niềm tin, chúng ta tin vào Đức Phật mà chúng ta có thể nhận biết Niết Bàn là an lạc khi mà Đức Thế Tôn tuyên bố Niết Bàn là an lạc, cũng như khi mà chúng ta biết một người có lời nói quy tín, tín nhiệm đáng tín nhiệm người này rất là nghiêm túc trong cái việc mà trình bày hướng dẫn cho người khác, thì chúng ta đặt niềm tin như vậy. Cho nên khi nghe người đó nói rằng hãy đi cho con đường này, cuối con đường này sẽ có một cái ngôi nhà khang trang lịch sự với màu sắc như vậy, nơi đó là an toàn, có thể trú qua đêm mà không sợ sự tai hại đó, thì nghe vậy thì một cách lữ hành đó, mặc dù chưa biết cái ngôi nhà đó, nhưng mà vì có cái lòng tin đối với người hướng dẫn, người chỉ đường, thì như vậy người đó cũng gọi là tạm biết ở phía trước có cái ngôi nhà, nhưng phải biết đó là biết lúc sự thật chứ phải không? Cái điều kiện thứ hai đó, để khiến cho một người, để giúp cho một người giàu chưa chứng đạt được quả niết bàn, chưa chứng đạt cũng niết bàn, nhưng mà vẫn nhận biết được niết bàn an lạc, đó là khi một người dùng trí tuệ để so sánh ngũ quẩn là vô thường, cho nên khó sự khổ đau. Niết bàn là trạng thái tịch tịnh, không sanh không diệt, không có sự vô thường nên không có sự khổ đau. Làm cách trắc nghiệm so sánh thì tự khắc sẽ biết được. Như khi chúng ta sống ở trong cuộc sống hàng ngày, khi mà chúng ta đã có cái niềm tin với Phật pháp, chúng ta đã biết tu tập rồi, thì hàng ngày chúng ta có sự so sánh, mỗi khi mà chúng ta bị cái sự khổ, lúc đó chúng ta có cái trí tuệ, chúng ta suy xét cho cái gì cái khổ này do đâu mà có, chính do sự luân hồi mà có. Thì bây giờ khi được chấm dứt thì sự luân hồi đó thì sẽ không có khổ này, đó là cái sự an lạc. Mà cái sự chấm dứt luân hồi không có khổ này chính là niết bàn, do vậy niết bàn là an lạc. Mà cách mà chúng ta đối chiếu so sánh với cái pháp vô vi thì chúng ta biết được cái pháp vô vi là như thế nào, biết là vô vi là như thế nào. Cái sự kiện thứ ba để giúp cho chúng ta có thể biết được đó là bằng cái trực giác cảm nhận. Chúng ta dùng cái từ gọi là trực giác cảm nhận ở đây đó. Cái trực giác này không phải là bằng cái sự thực hiện tu tiến, chúng ta chưa có tu tiến, chưa có thực hiện được, nhưng mà với cái trực giác chúng ta nhận thức được cái điều này cũng dễ thôi thưa quý vị. Một người tu tập đã thuần thục, tu tập thiện pháp đã nhiều, và người này với cái tâm nguyện giải thoát, gắn bó với lý luận giải thoát, chứng đắc niết bàn đã lâu, đã thuần thục, nên bây giờ mỗi khi mà nghĩ đến niết bàn thì người này có thể cảm nhận được cái sự an lạc khi mà đạt đến niết bàn như thế nào. Bởi vì người này có tâm nguyện, có cái lý luận giải thoát lâu rồi, và thường xuyên người sẽ thấy cái sự khổ đau của cuộc sống, do vậy cho nên mà cái trực giác người này nhận thức được cái sự an lạc của niết bàn. Nói điều này thưa quý vị, ở trong chúng ta hiện tại vẫn có thể cảm nhận được niết bàn là an lạc khi mà chúng ta không có cái thành kiến không có cái lệnh tiếng chấp thủ sai lạc. Thí dụ như có người họ không hiểu niết bàn là gì, cho nên họ không thể nào mà tự cảm nhận được cái sự hạnh phúc như vậy. Họ đã hiểu như là sai thì tất nhiên cái sự cảm nhận đó nó sẽ sai đi. Cái điều đó là chúng ta không nỗ lực. Hoặc là có người họ không dám hiểu về đặc tính của niết bàn vì họ cảm thấy sợ hãi, khi mà họ cho rằng nếu mà tu tập vất vả công phu như thế này để cuối cùng thì diệt tận cái sự luân hồi, không còn cái sự tái sanh để mà hưởng thụ cái phước báo, thì như vậy tu tập cũng quá. Thế thì người đối với người này họ sẽ không cảm nhận được cái niết bàn lạ ngạc, ngoại trừ những người đó thì còn lại có những người họ không chịu tin ở Đức Phật, không chịu tin ở giáo pháp, không chịu tin vào cái sự giải thoát chấp trước khổ đau khi mà đạt đến niết bàn, họ không chịu tin vì rằng do quý vị cha hoài nghi, nên đã ngăn chặn người này không hiểu được, không cảm nhận được cái sự an lạc của niết bàn. Ở đây như vậy, chúng ta trở lại với vấn đề là mặc dù chúng ta chưa chứng đạt được niết bàn ngay lúc hiện tại, nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận được niết bàn là an lạc bằng cái lục tinh, bằng cái trí tuệ so sánh đối chiếu với pháp hữu vi và bằng cái trực giác mà chúng ta đã thường xuyên suy nghĩ. Đức Phật dạy trong cái bộ kinh rằng này chưa đi theo, nếu bị đi theo suy nghĩ nhiều cái gì, nhiều suy nghĩ nhiều về cái gì thì sẽ có kinh ước như thế đó. Nếu mà chúng ta mỗi mỗi khi mà chúng ta gặp cái sự khổ đau sầu muộn bức bách, chúng ta đều suy nghĩ đến cái sự giải thoát, suy nghĩ đến niết bàn là đoạn diệt cái sự tái sanh luân hồi khổ, chúng ta thường xuyên suy nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ có một khuynh hướng là chúng ta hiểu niết bàn là an lạc. Đây là vấn đề mà chúng ta phải. Tất nhiên cái biết của một người phàm phu chưa chứng đạt niết bàn, nhưng mà vẫn biết được niết bàn an lạc, cái biết đó là cái biết không chắc thực, như là một vị đại chứng nhị niết bàn bằng cái trí tuệ đạo quả mà vị đó đã chứng đắc, nó không có chắc thực. Nhưng mà không phải là cái mà không có chắc thực đó mà chúng ta lại sai, vẫn có trường hợp đúng như thường. Chúng ta chưa từng đi lên cung trăng, nhưng mà vì khi mà chúng ta đọc sách báo và người ta mô tả cái cảnh này sống ở trên cung trăng sinh hoạt như thế nào, chúng ta nhìn hình ảnh đó, chúng ta nghe người ta thuật, người ta nói lại, thì cái kiến thức của chúng ta khi mà chúng ta nói lại cho người khác nghe, cái kiến thức của chúng ta về cung trăng, cái kiến thức đó đúng chứ không phải là sai của mình. Chúng ta đâu có thêm bớt dễ vời đâu. Cái gì chúng ta học hiểu từ những cái thông tin đáng tin cậy thì chúng ta vẫn biết được cái đường. Cho nên ở đây á, chúng ta cần phải phân biệt giữa hai cái trạng thái nhận biết Niết Bàn. Một là nhận biết Niết Bàn do đã thực tiễn, đã trải nghiệm, đã thực tiễn. Số hai là cái sự thức tỉnh Niết Bàn là an lạc do người này học hiểu được Phật pháp và người này cảm nhận được cái sự an lạc hạnh phúc khi mà chấm dứt cái sự tái sinh luân hồi, không còn cái thân ngũ uẩn vô thường khổ này nữa, thì người đó sẽ được khắc hiểu. Nên xin người Phật tử chúng ta luôn luôn phải có cái lòng tin. Nếu mà chúng ta nghe một người nào đó nói về một cái cõi an lạc, một cái cõi hạnh phúc, cái cõi giải thoát chẳng hạn, thì không có đáng tin cậy, cái người đó nói không có đáng tin cậy, thì chúng ta không có tin vào đó. Mà nếu chúng ta tin vào đó, chúng ta cũng nhìn sai. Nhưng mà đối với những gì mà Đức Thế Tôn Bồ Tát Hán Thế Tạm Giác Arahant Samma thuộc Ngài đã thuyết giảng để trình bày, thì cái điều đó dù cho chúng ta chưa chứng Niết Bàn, nhưng mà chúng ta nghe như vậy là chúng ta cũng sẽ, chúng ta sẽ nhận hiểu được Niết Bàn bằng cách là chúng ta dựa vào nơi người khác, nơi Đức Phật, dựa vào cái niềm tin và trí tuệ của chúng ta. Cho nên chúng ta yên tâm, không có sai đâu, đúng gì nghĩ là sao chúng ta đừng có chấp Niết Bàn là một cõi nào đó. Chúng ta đừng có chấp Niết Bàn là một cái cảm giác cảm thọ hạnh phúc mà chúng ta sẽ là người để hưởng thụ hạnh phúc Niết Bàn. Có cái tôi, cái ta, cái bản ngã, những gắn liền với Niết Bàn như là ta. Thành ra người Phật tử chúng ta phải cố gắng làm sao để chúng ta học hiểu được giáo pháp, và luôn luôn tự mình phải suy lưng, suy qua lời dạy của Đức Phật, để mỗi khi mà chúng ta nghe thấy là một vị A-la-hán mà được Đức Phật này nói lên cái trở thành của vị đó, nói lên cái tâm thái của vị đó để được giải thoát, được an vui, thì tự nhiên chúng ta cũng có thể cảm nhận ở đây cái gì. Chúng tôi thường kể cho mọi người nghe về cái câu chuyện, ngay cả như khi mà chúng tôi dạy cái môn Pali ở trong học viện, chúng tôi cũng cho dịch cái bài kinh, dịch cái bài kinh Pháp Di Giác số 8, bài kinh của tôn giả Pháp Di Giác. Tôn giả Pháp Di Giác là một vị tỳ kheo, là một vị tỳ kheo xuất thân là trước đây là một vị vua, vị xuất gia. Đến khi xuất gia và chứng đạt được quả vị A-la-hán rồi, thì Ngài đã đoạn trừ mọi cái phiền não lục quật. Ngài chính là Niết Bàn. Ngài cảm nhận được cái sự an lạc của Niết Bàn do thực hiện. Phải mỗi lần Ngài đi đến gốc cây hay gì nè, Ngài ngồi hướng là kẻ thấp trong cái Ngài đứng dậy, Ngài được thốt câu A Hồi Chúng Sanh, A Hồi Chúng Sanh, ôi hạnh phúc thay, ôi hạnh phúc thay. Các vị tiếp theo lân cận nghe như vậy, thì các vị đó vì là Phật phu cho nên các vị đó nghĩ sai đi. Các vị đó nói không còn nghi ngờ gì nữa, thì tu Phật Di Giác đang hồi tưởng lại cái thời mà vị đó làm vua, vị đó hưởng lạc đế vương, cho nên bây giờ mới nói những cái lời đó, thốt những lời đó. Thì các vị tiệt kheo em đến trình bày Đức Phật, Đức Phật hay cho hội tiệt kheo Pháp Di Giác đến, và Ngài hỏi rằng có phải chăng là ngươi đã thường nói thốt lên cái lời tắm như thế khi ở rừng sâu dưới gốc cây của nhà sống. Mà Đức Thế Tôn nói vậy, cô thường hay thốt lên lời phẩm. Đức Phật hỏi rằng ngươi thấy gì, biết ý nghĩa gì mà lại thốt lên cái lời đó? Đức Phật vẫn hiểu, nhưng mà ngài muốn làm cái tác họ trước của chúng để cho thì cô phải đi giá giải thích. Thì ngài phát giá nó bạch Đức Thế Tôn, khi chưa lúc mà con còn là vị vua cai trị quốc độ, mặc dù có đặt người bảo vệ ở trong cuộc hoàng cung, ở trong nội thành, ở ngoài thành, ở trong quốc độ, ngoài quốc độ không có đặt người bảo vệ hết, nhưng mà lúc nào tâm của con cũng trộn rộn lo lắng và lo sợ cái sự tai nạn như thế đấy. Cho nên sống đến vương mà không phải phục, kể từ khi xuất gia rồi thì mỗi lần mặt phiền não đã được dẹp bỏ. Lúc bây giờ con sống ở đường sâu, dùng cho sống một mình, nhưng mà cũng cảm thấy an lạc, bởi vì không có cái sự lo sợ, không có sự hốt hoảng, được tự do tự tại như là gió thổi từ một cánh đồng, muốn thổi hướng nào thì thổi vân vân, hay là giống như con thú rừng, nó không có bị ràng buộc, nó không có bị nhốt, bị trói, cho nên nó đi lưng một cách thoải mái và nó an lạc. Vì biết và thấy được như vậy đó, cho nên con mới có lời cảm ứng mỗi khi mà ngồi thiền để chiêm nghiệm về cái hạnh phúc lý vậy. Thì Đức Phật đã tán thán vì thì theo đó đã nói đúng sự thật. Thì khi tôi thì khi mà chúng tôi cho chuyện cho bạn cái này ở trong lớp, bản thân chúng tôi cũng nói chuyện với các vị tăng ni sinh là chúng ta có thể cảm nhận được cái sự hạnh phúc đó. Nhưng thằng Vinh Giác ngày đã trình bày với Đức Phật, cái sự cảm nhận đó không phải là khó. Quý vị cứ tưởng tượng là bây giờ chúng ta lúc nào cũng âu lo, cũng phiền muộn về cái việc thương ghét đặng mất vinh nhục vân vân. Rồi bây giờ cho đến khi làm chúng ta tiếp nhận với vàng thì cái chỉ nổ ái ố thương ghét vô cùng không có nữa, thì đó là hạnh phúc gì nữa chúng ta cảm nhận được. Mặc dù hiện tại chúng ta chưa bị đặt, nhưng mà chúng ta có thể cảm nhận. Cho nên ở đây trong ý nghĩa của cái bài học ngày hôm nay, qua câu hỏi của vua Viên Đá và Đức Tôn giả Na Đề Na đã trả lời cho chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm một số vấn đề để cho các Phật tử chúng ta hiểu về bài học này và chúng ta hiểu được cái trạng thái tu tập của chúng ta. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc buổi giảng để nhường lại cho cái thời gian thảo luận. Hôm nay chúng tôi gọi là phần công cho Thượng Tọa Thích Đẳng, vì hôm thứ hai Thượng Tọa Thích Đẳng đã thuyết với chúng tôi, hôm nay chúng tôi thuyết lại. Và như vậy thì đã không phải Thượng Tọa mong Thượng Tọa quan hệ và mong cho chúng ta sẽ an vui tiến hóa năm vô thai.
Chúng tôi có một câu hỏi cho tất cả quý Phật tử tại đây là không biết trong số tất cả quý vị đang có mặt ở trong room có bao nhiêu vị biết cái chuyện bần công không? Nghe hay là nghe từ nghe nó chỉ bần công không? Chúng tôi nghĩ rằng hình như hồi nhỏ ở dưới miền quê khi đi tế thì gặp thì người ta nói bần công, nhưng mà khi mà đi ra nước ngoài ít có nghe ai nói gì đó. Lâu lâu thì mới nghe nói một lần. Thứ gì hôm nay thì chúng tôi muốn chỉ có một câu hỏi thôi.
rằng để đi có tính chia sẻ được rồi sau đó từ tập về siêu và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ nếu có thời gian khi nào thì chia sẻ. Như tất cả quý vị phật tử đều biết rằng cái cứu cánh của đạo Phật là giác ngộ giải thoát và đối với cái ngôn ngữ chính xác đó là quả vị niết bàn. Nhưng mà có nhiều người không có cảm nhận được điều này. Và chúng ta thường nghĩ đến Phật pháp, nghĩ đến nhân quả, nghĩ đến sự tu tập là để đạt đến một cái cảnh giới an lạc đời sau, cái gì như là siêu sanh về nhà cảnh, hay là bản thân về cực lạc thế giới, hay là thế này thế kia. Nhưng mà chúng ta rất là khó để có một cái quan niệm đủ mạnh, đủ rõ, đủ hoan hỷ để chúng ta tha thiết cái niết bàn. Nhưng mà đối với người tu sĩ không sao, nhưng mà đối với người xuất gia thì người rất quan trọng. Và khi chúng ta nghĩ đến niết bàn thì làm sao chúng ta hoan hỷ được? Chúng tôi nhớ rằng khi chúng tôi sanh ở Tích Lan thì người Tích Lan họ có một công chúc là cầu mong cho anh và chị sớm chứng được quả vị niết bàn. Việt Nam của chúng ta thì không có quan niệm đó. Thì bây giờ chúng ta có một câu thảo luận duy nhất là cảm nhận điều gì khiến cho chúng ta hoan hỷ, mong mỏi, đắc chứng niết bàn. Câu đầu tiên xin vị câu trả lời đầu tiên xin thỉnh đại đức Pháp Tính. Đại đức Tính nghe được không? Dạ, thỉnh đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Phật Thầy Giá. Con ma thân thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thượng Siêu Thượng Tọa Giác Đẳng. À, cùng chư tôn đức tăng kính chào các cô tu nữ và các vị nam tu nữ, kính bạch Thượng Tọa, kính thưa đại chúng. Nếu mà nói về cái cảm nhận của cá nhân, chẳng hạn như là chúng tôi khi nghĩ về tịnh lạc niết bàn, thì thú thật quý vị, ở trong cái những cái năm tháng đầu tiên chúng tôi tu thì thật sự mình chưa có cái gì mà gọi là mong mỏi, hay là chưa có cái gì mà gọi là cảm nhận về cái sự tịch tịnh, hay là cảm nhận về niết bàn. Nhưng mà sau một thời gian tu tập và sau một thời gian khi mà chúng tôi thấy những cái hình ảnh này, những cái hình ảnh kia, rồi hơn nữa trong những cái thời gian mà ở gần các vị trưởng lão như là sư trưởng thì mình có một cái cảm nhận về niết bàn, có nghĩa là mình có một những cái mong muốn về niết bàn rất là nhiều. Có nghĩa là sao thì có nghĩa là mình khi mà mình, nhất là mình đọc ở trong 40 hành tướng mình thấy rằng nếu mà đối với ngũ uẩn thì nó bị hoại diệt, còn niết bàn nó không bị hoại diệt. Nó giống như là một bên mặt, một cái bề mặt trái và một cái bề mặt phải. Ngũ uẩn này nó sẽ bị những cái ngọn lửa 11 thứ lửa nó đốt, còn đối với niết bàn thì không có bị cái ngọn lửa nào nó đốt. Chính vì những cái hành tướng này, chính vì những cách mà định nghĩa này làm cho chúng ta nó cũng như là nó giúp cho chúng ta có thể hiểu được, có thể cảm nhận được. Đây là cái điều thứ nhất. Rồi còn cái điều kế tiếp nữa thì quý vị thấy rằng như trong cái thời gian qua thì quý vị biết rằng là khi mà đi nuôi bệnh hoặc là đi tụng kinh cho người bệnh thì mình thấy những cái cảnh đời nó rất là thê thảm quý vị. Có nghĩa là những cái người có những người thì trong cái thời vàng son của người ta trong cái thời vàng son của người ta thì được người đưa kẻ đón vân vân, nhưng mà đến khi bệnh rồi nằm ở trong bệnh viện, nằm ở trên một cái dũng nước tiểu và phân và máu thì không có ai mà đến thăm, hoặc là không có ai đến cũng như là hỏi thăm một câu, hoặc là có nhiều cái trường hợp mà nó tệ hơn, có nghĩa là có những người người ta bị những cái chứng bệnh nó lở lét. Ví dụ như quý vị thấy rằng là ở đây thì xin lỗi cái chứng bệnh, ví dụ như nó lỡ từ cái hậu môn nó lỡ là, thành ra quý vị thấy rằng nếu mà thì đối với chúng sanh phàm phu chúng ta thì không bao giờ mà tránh khỏi những cái chứng bệnh này, hoặc là không bao giờ tránh khỏi những cái sự khổ này. Thì chính cái điều này nó làm cho chúng tôi dễ nhớ đến cái trạng thái của Niết Bàn. Có nghĩa là ở trong Niết Bàn, ví dụ như hồi xưa mình không biết thì mình nghe nói rằng là diệt tận phiền não hoặc là đoạn trừ lậu hoặc vân vân, những cái ý nghĩa đó thì đúng rồi, rất là chính xác. Nhưng mà bây giờ mình cảm nhận rằng là mình biết rằng nếu mà đạt đến cái trạng thái Niết Bàn, một vị mà đã viên tịch hoặc là ngũ uẩn Niết Bàn rồi đó, xá lợi Niết Bàn đó, thì không còn những cái chứng bệnh này, không còn những cái sự khổ này nó có mặt nữa. Thành ra chính vì những cái điều này, quý vị biết rằng là chúng tôi cũng như là mình bây giờ trong cái thời gian này, khi mà mình biết được, mình đọc và mình hiểu được những cái điều này, rồi mình gặp được những cái bối cảnh này, thì thật sự ra cái tâm của mình, mình cũng mong muốn cái ngày nào mà mình sớm để mà mình cảm nhận được những cái trạng thái này. Còn hồi trước kia thì thú thật quý vị, mình chỉ học theo ở trong kinh điển thôi, chứ mình không có hình dung ra được, và mình cũng không có ước mơ ra được. Rồi quý vị thấy rằng ở trong những cái ngày tháng gần đây, khi mà chúng tôi đọc ở trong kinh điển, có một số vị trưởng lão ở trong thờ cận đại, các ngài giải thích gì sau này tới một cái thời gian nó sẽ loạn lạc, một cái thời gian nó sẽ loạn lạc. Nhưng mà cái nguyên nhân loạn lạc đầu tiên là như thế nào? Có nghĩa là có một số người đứng đầu ở một đất nước, hoặc là đứng đầu cầm quyền và cai trị ở một quốc độ nào đó, ở một đất nước nào đó. Những cái người này họ sẽ không có cai trị đúng theo phương pháp, có nghĩa là người ta không có cai trị theo cái quách chánh, mà người ta sống với một cái chế độ quốc độ, người ta sống với một cái chế độ quốc độ và một cách tàn sát. Thì từ nơi đó, từ cái nguyên nhân đó mà nó phát sinh lên cái gì? Nó phát sinh lên cái sự đói, nó phát sinh lên cái sự đói. Quý vị thấy rằng cái nguyên nhân mà dẫn đến phát sinh trộm cắp này kia vân vân, thì cái nhân đầu tiên là thấy quý vị, cái nhân đầu tiên là do sự đói, do sự hèn khát, nên lúc bấy giờ chúng sanh sẽ giết nhau, sẽ trộm cắp lẫn nhau, sẽ nói dối, sẽ dùng những cái chất này chất kia, rồi từ đó dẫn đến loạn luân, dẫn đến tà dâm quấn quanh, dẫn đủ thứ các nghiệp, nhất là năm cái giới đầu tiên, năm cái giới đầu tiên. Thành ra chính vì cái chỗ đó, chính vì cái chỗ đó mà nó sẽ làm cho cái loài người càng ngày càng bị hủy diệt. Thì quý vị tưởng khi mà mình đọc vào cái đoạn kinh đó, thì chúng ta thấy rằng mình rất là khó tránh khỏi những cái thời kỳ đó, khó tránh khỏi cái thời kỳ đó. Vậy thì chỉ còn một cái con đường duy nhất, một cái con đường duy nhất để chỉ vị, để chúng ta tu tập. Chỉ có cái thật sự ra đó, bây giờ quý vị thấy rằng mình không thể mà theo một cái bên nào được. Chúng ta thấy rằng là mình không thể không có ai làm cái chỗ nương tựa cho mình hết. Thật sự quý vị thấy rằng bây giờ nhiều khi quý vị thấy không, rồi lúc trước mình có thể ví dụ như mình nghĩ mình nương tựa cái vị hòa thượng này, có vị này che chở, hoặc là mình ở trong cái quốc độ đó có những người anh minh, có những vị vua anh minh, người ta che chở, rồi có khi mình nghĩ rằng có người vợ thì nương tựa người chồng, người chồng thì nương tựa cha mẹ hoặc là nương tựa cái gì đó không ơi. Nhưng mà cuối cùng bây giờ quý vị sau một cái thời gian chúng ta sống thì chúng ta thấy rằng không có chỗ nào nương tựa cho mình nữa, chỉ có cái con đường bát thánh đạo thôi. Chỉ có những cái lời của Đức Phật dạy, cái chỗ này là chúng ta nương tựa chắc chắn nhất. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng khi mà mình suy nghĩ về những cái điều này, chúng ta mới cảm nhận được, chúng ta mới mong muốn đạt được cái trạng thái Niết Bàn. Còn nếu mà chúng ta không có suy nghĩ về những cái cảnh này đi, ví dụ như có những người cũng như hôm qua mình thấy rằng là nói về cái đi đâu cũng về Nam Mạng, chúng ta tu tập sao cũng về Nam Mạng, hoặc là cái đời sống của mình mình sống như nó muốn về đâu thì nó về, hoặc là tu tập đến đâu thì nó đến, vân vân. Thì nếu mà mình cho rằng như vậy cũng được, nhưng mà mình thử mình nghĩ lại đến một cái thời gian nào đó loạn lạc, hoặc là đến một cái thời gian nào đó ở trong cái quốc độ mình nó có nhiều cái chứng bệnh nó xảy ra vân vân, thì mình sẽ khổ đến chừng nào, mà cái sự khổ đó mình không thể nào mình chịu nổi được. Chính vì khi mà chúng ta suy nghĩ toàn bộ những cái sự khổ của ngũ uẩn này hoặc là khổ của thế giới này, thì chúng ta mới có cái tâm mong muốn mà mong muốn đạt được một cái trạng thái niết bàn. Vậy thì quý vị thấy rằng cái trạng thái niết bàn này đó, cái trạng thái niết bàn trong những ngày qua chúng ta đã học cho đến ngày hôm nay, chúng ta thấy rằng không phải là một cái hình ảnh trừu tượng, quý vị, không phải là một cái cõi hoặc là không phải là một cái nơi nào đó, nhưng mà nó là một cái gì, nó là một cái trạng thái chấm dứt là được sự sanh, chấm dứt được sự già, sự bệnh, sự chết, vân vân, nó chấm dứt toàn cái sự khổ này. Thì dù cho chúng ta không có hiểu niết bàn là như thế nào, nhưng mà chúng ta cảm thấy khi mà ở đời sống này cái gì chứ chấm dứt tất cả sự khổ là ok. Có nghĩa là thí dụ như quý vị thấy rằng nội mà chúng ta ở bên cái xứ Việt Nam đi, mà chúng ta muốn có một cái chỗ mà ở tốt hơn, thì chúng ta thấy rằng thí dụ như là ở bên Mỹ thì nó sẽ được hạnh phúc hơn, hoặc là Canada sẽ hạnh phúc hơn, do nó có bệnh viện tốt, do nó có cái người cư xử tốt vân vân, hoặc là những cái điều kiện sinh hoạt nó tốt, thì quý vị thấy rằng cái hạnh phúc đó mà mình đã muốn rồi, mình đã cảm thấy là nó tốt, nó vừa đủ rồi. Nhưng mà thứ vị, đối với một cái trạng thái niết bàn là nó càng tốt hơn nhiều, nó càng tốt hơn nhiều. Tại sao vậy? Tại dù mình ở trong tam giới này, dục giới, sắc giới, hay là vô sắc giới, mình vẫn bị chi phối bởi cái sự khổ, khổ này, khổ kia, sự khổ sanh diệt, hoặc là cái sự khổ mà thô thiển hơn là già, bệnh, vân vân. Nhưng mà đối với một cái sự một cái trạng thái thực tình niết bàn, đây là một cái trạng thái an lạc hiện đó. Thành ra khi mà chúng ta suy nghĩ về một bên là cái ngũ uẩn này nó sẽ bị bệnh, bị khổ vân vân, nếu mà không có ngũ uẩn này chấm dứt được các nghiệp mà tạo nên cái ngũ uẩn mới, thì chúng ta đạt được cái trạng thái niết bàn. Nếu mà chúng ta suy nghĩ sâu về cái điều này thì lúc nào phải mà chúng ta có thời gian chúng ta tu tập, chúng ta đều hướng đến niết bàn. Nhờ như vậy một ngày nào đó thì chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái này. Thì đây là những cái ý con xin được truyền bày thảo luận qua cái phần đầu của câu hỏi mà thượng tọa đã nêu. Bây giờ xin được biết lời con thỉnh thượng tọa sẽ là Nam Mô Phật Thầy.
Cũng với cô thảo luận mà đại đi quốc tính vừa trình bày, xin thỉnh ý kiến sư đoàn đại siêu, xin cảm nhận nào ở trong đời sống khiến cho sư đoàn cảm thấy rằng phát khởi tâm hướng cầu niết bàn, xin thỉnh sư đoàn. Bạch thầy đạo thầy siêu, thầy đạo có chiếc máy không? Nếu thầy đạo thầy siêu có chiếc máy thì thầy đạo. Thưa quý vị, có lẽ là thầy đạo thầy siêu không có bật chiếc máy, nên chúng tôi xin được trình bày phần của riêng mình, tức là sự suy nghĩ của riêng mình. Và khi nào sự còn thời sự trở lại thì quý vị có khách đằng cho chúng tôi biết được thì cho biết để thỉnh sự còn thời sự. Thứ thực tử có ba điều mà làm cho chúng tôi mỗi khi nghĩ đến cái chương trình thì nghĩ đến mấy bạn. Thứ nhất là cái tính chất vô định hay là vô trình của đời sống. Đời sống thì ai cũng mong muốn là nó phải như thế này, phải như thế kia, nhưng mà cuộc sống nó vốn do nhiều nhân nhiều duyên, mình khó có thể biết rõ và biết hết cái gì đã xảy ra. Ví dụ như cái chuyện đó mình làm tốt lắm, nhưng mà nó không phải là do chỉ mình không phải là do người khác nữa. Và khi mình nghĩ đến cuộc sống nhiều nhân nhiều duyên, nhiều nhân nhiều duyên, chúng tôi cảm thấy rất là cảm kích cái giáo lý về duyên khởi, duyên sinh cũng như duyên hệ. Và khi mình đã nhận điều này thì chúng tôi nghĩ rằng tất cả những bước đi ở trong cuộc luân hồi đó gọi là may ít và rủi nhiều, cái sự đưa đẩy mình không biết được. Và thật ra nó giống như trường hợp mình đi vào trong rừng sâu mà mình không biết đường đi, không biết nơi về, và mình không biết gì hết, thì mình chỉ muốn mong ra khỏi khu rừng này thôi. Thật tình mà nói thì càng sống và càng cảm nhận được. Lấy một ví dụ đơn giản là cái tên của mình nó có mua vàng cái khả năng người bệnh đó, mình không có hiểu hết đó. Khi thì nó đau răng, khi thì nó đau bụng, khi thì nó bị cảm, chưa kể bị tiểu đường, bị ung thư, bị cái này cái kia. Thì mình thấy cái thân mình nó rất là vô tình, mình biết được. Còn cái tâm mình cũng biết gì thì nó cũng có trăm ngàn thứ bất tình, hoặc vui hoặc buồn, chợt khổ đau, chợt an lạc. Nếu mà mình tính ra suy nghĩ thì ngay cả những gì xảy ra trên thân và tâm của mình nó cũng mang tới cái vô tình mình. Cái sự vô tình hay sự bất định đó làm cho tâm của chúng ta dễ dàng bị đứng không đến biết bằng. Và một điều khác mà chúng tôi cảm thấy rất là thích thú đó là cái tâm không có kỳ vọng, không kỳ vọng, không có mong mỏi. Chúng tôi nhớ rằng quen biết với nhiều chư tăng khi đi làm việc thì nhiều khi các vị có cái kỳ vọng đặt tin đến nơi nào là phải mong nó sẽ được cái này, mong được cái kia. Và riêng với cá nhân chúng tôi thì khi chúng tôi đi chúng tôi sinh hoạt nó chỉ là tùy thế duyên thôi, chứ chúng tôi không mong mỏi gì. Trong thời gian gần đây thì có cái chương trình văn nghệ do một số các ca sĩ dẫn đầu, cô là cô Ngọc Đăng Thanh thực hiện chương trình văn nghệ để ủng hộ cho chùa Pháp Luân. Và lúc bây giờ thì những người họ đi tìm chỗ này cũng như những người bảo trợ cho chương trình văn nghệ. Và có một Phật tử nói với chúng tôi là sao sự cô quen với sư khoảng chuyện hơn 30 năm rồi, và cô đi chùa này những cái cúng dường mà sao có thấy sư gặp người con sư kêu gọi. Chúng tôi thân tình mà nói thì nghe Phật tử nó nói thì chúng tôi có trả lời rằng làm việc thì tùy theo sự phát tâm thôi. Thế nên thì Phật tử chúng tôi hỏi quý vị có còn nghe chúng tôi nói không? Dạ. Nhưng mà trước đi nói thì nói như vậy, ở trong lòng là nhớ câu chuyện của Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát ở trong Kinh Bổn Sanh nói rằng Ngài dạy rằng một cái người mà mong mỏi người khác, một người kỳ vọng với người khác, thì nếu mà cái sự kỳ vọng đó nó không được thì mình cũng không an lạc và người đó cũng không an lạc. Khi mà chúng ta làm việc chùa đó thì chúng tôi nghĩ như vậy thôi, muốn thật sự là phát tâm thì tốt, cũng phát tâm thôi. Nhưng mà mình đi kỳ vọng, mình mong mỏi rằng người này thế này, người kia thế kia, cái đó vừa phiền cho họ vừa phiền cho mình, thì mình cứ làm việc kỳ duyên thôi. Và như vậy không có chúng tôi cảm thấy an lạc thực sự là tại vì mình không mong muốn nhiều quá, không có kỳ vọng nhiều quá, và không có cái khao khát đó là dương tự nghĩ hạnh phúc đó, nó dương tự nghĩ hạnh phúc nó biết bằng là hạnh phúc nó không có khao khát. Dạ. Khi mình quá mong đợi quá khát thì gì đó nó làm cho chúng ta khổ. Và thứ gì chúng ta cũng có một cái chi tiêu khác. Mà làm gì chúng tôi có nghĩ đến biết vậy? Đó là ở trong cuộc đời của chúng tôi đó, nó được cái kinh nghiệm là mình sống ở trong một số cái hoàn cảnh mà nó hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như hồi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi thấy rằng những con sông, những cánh đồng rất là đẹp. Nhưng mà lớn lên được dịp đi qua những cái rặng như ao của ông Châu hay là Rocky của Bắc Mỹ thì thấy rất đẹp. Và lúc đó mình nhớ nhiều lần, sở dĩ mà hồi nhỏ mà mình thấy cái chỗ mình đẹp nhất là bởi vì mình không biết những cảnh giới này. Và do mình không biết nên khi mình chỉ tha thiết tới cái gì hạn hẹp mà thôi. Khi chúng tôi đang nói chuyện với quý vị đây, chúng tôi cũng hoàn toàn tin rằng cái gì mà mình thực sự mình biết về cái thế giới của tâm linh nó rất là hạn hẹp so với cái mình không biết. Và trong cái thế giới đó nó có trăm muôn ngàn thứ mà thứ gì mình không biết được. Do đó thường thường người ta mô tả một cách nghèo nàn, người ta đưa ra những cái ước vọng và những ước vọng của người ta hạn chế về nhiều phương diện. Nên khi mình chúng tôi nghĩ đến một điều mà chúng ta ngày dạy đó, ở trong vấn đề cùng người pháp hỏi ngày dạy về không phải chỉ có thủ đất tài sản mới là hạnh phúc, mà biết cho cũng là một điều hạnh phúc. Nó lạ với nhiều người, không phải chỉ có sự tự do phóng túng là nó có sự thích thú, mà ngay cả sự tự chế cũng có sự thuận. Không phải chỉ có người mới là có tất cả những cái đẹp, mà nếu so sánh với thiên cung cõi trời thì cõi trời đẹp đẹp hơn bao nhiêu lần. Không phải chỉ có cái sự hưởng thụ các cảnh dục mới hạnh phúc, mà chính cái sự ly trần vô cùng nó cũng hạnh phúc. Và Đức Phật này cũng dạy là không phải chỉ có đời sống trạng một cũng có đời sống xuất gia trạng một. Khi mà nghĩ đến những cái mà nó vượt ngoài tầm hiểu mình, nó đối lập với những gì mình có, mà mình phải tự khẳng định một điều rằng cái sự tha thiết của mình nó rất là nghèo nàn về nhiều phương diện. Vậy thì nó làm cho chúng tôi cảm thấy rất là thích thú. Và thưa thầy siêu, xin hỏi thầy gọi, thầy tôi có nghe được không? Nếu thầy tôi thầy siêu đã có mặt ở trước máy, thì xin kính xin thầy gọi thầy siêu trở lại để có một chia sẻ một vài điều liên quan đến phục thái lượng người không sợ đen. Quý vị có lẽ là thầy tổ thầy siêu không có mặt ở trước máy. Bây giờ thì chúng tôi xin trở lại với đại diện pháp tính. Và nếu mà sau câu trả lời đại diện pháp tính không có thầy tổ thầy siêu thì chúng tôi xin được trở lại tiếp tục. Đại diện pháp tính có nghe được không? Đại diện pháp tính là khi mà mình đọc qua kinh điển về Đức Phật và cái đệ tử này, cái hình ảnh nào ở trong kinh mà về Đức Phật và cái đệ tử mà làm cho đệ tử Phật tính cảm thấy quan hệ và muốn tu tập như vậy, muốn đắc chứng như vậy? Xin đệ tử Phật tính chia sẻ với điều.
Nam mô Bụt Tát. Còn một lần nữa con ba xin ra xin gửi lại đến sư phụ thầy siêu kính tỏ lễ tạm để tinh thần cũng chỉ tổ mất tâm. Xin chào với cô tu nữ và các vị thiền nam thiền nữ. Xin mời tình cò tình tò kính thưa thầy chú. Và lúc hồi nãy thì nói về một cái trạng thái bạn. Thì quý vị thấy rằng chúng tôi tôi nghe trình bày về những cái sự khổ ở đời của Phật, thì mình cảm thấy, phải nói là mình cảm thấy cái cuộc sống ngủ ngủ này, hoặc là cái cuộc sống ở trong cái xã hội hôm nay, nó có nhiều cái rất là bạc bẽo, mà có nhiều cái rất là bạc bẽo. Thành ra có nhiều lúc, mà có nhiều lúc thì mình muốn sao mà mình tu tập mà để mà đạt đến cái sự giải thoát và chấm dứt cái dòng sanh tử luân hồi là một. Nhưng mà quý vị thấy rằng đối với kinh điển, khi mình đọc vào kinh điển thì rồi mình nhìn ra bên ngoài xã hội hoặc là nhìn vào cái cuộc tu á, có nhiều lúc cái tâm trạng của mình nó thay đổi rất là nhiều. Cũng như hồi trước đây á, quý vị biết rằng là chúng tôi khi mà chúng tôi mới vừa xuất gia, chúng tôi tu tập, lúc đó chúng tôi đọc về cái hạnh của ngài A Nu Đức Thánh, thành ra chúng tôi cũng phát nguyện sau này mình trở thành một cái vị tỳ kheo mà đệ nhất về kinh nghiệm. Nhưng mà dần dà có những cái, nó có những cái bối cảnh nó làm cho cái tâm tu cũng như là nó làm cho cái hạnh nguyện của mình nó không có còn mãnh liệt nữa rồi. Nó không có còn mãnh liệt nữa. Có đôi lúc mình cũng nghĩ rằng đôi lúc chúng tôi đọc ở trong kinh điển thì mình thấy có những cái vị trưởng lão, các vị viết á, các vị nói rằng nếu mà chúng ta cố gắng, chúng ta tu tập đúng pháp, đúng cái pháp môn xứ niệm xứ, hoặc là đi đúng trên cái con đường bát thánh đạo này, nếu mà chúng ta hành đúng mức, tới mức, hành xuyên suốt, hành đúng mức, hành tới mức, mà với cái điều kiện là đúng pháp nha vị, đúng pháp, thì có thể chúng ta sẽ đạt được tu đà quần, hoặc là chúng ta sẽ đạt đến cái sự giải thoát, đạt đến cái sự giải thoát. Vì sao vậy? Vì bây giờ chúng ta không thể nào, chúng ta biết là chúng ta là người tam nhân hay là người nhị nhân, mà chúng ta không thể nào là chúng ta biết rằng là chúng ta đủ ba la mật hay là chưa đủ ba la mật. Nhưng mà nếu mà chúng ta nỗ lực, chúng ta tu tập thì có thể, chúng ta nỗ lực đó, chúng ta tu tập đó, thì nó sẽ có thể làm cho chúng ta đạt đến cái đạt đến cái khả năng đó. Còn nếu mà chúng ta không có tu tập, nỗ lực tu tập đúng mức đó, thì nó không có đạt đến cái khả năng đó. Hoặc là chúng ta nỗ lực tu tập một cách đúng mức rồi mà nó không đạt đến cái khả năng đó, thì chúng ta mới biết là ba la mật của chúng ta nó chưa có đầy, hoặc là chúng ta không phải là người tâm nhân. Thì chính khi mà đọc vào những cái sự kiện này thì có nhiều khi cái tâm trạng mình nó cũng thay đổi, thì cái tâm trạng lúc đó mình cũng muốn thôi, bây giờ là chỉ cần tu tập như thế nào mà đạt đến cái trạng thái giải thoát thôi, chứ không có hạnh nguyện để nhất về cái điều này hoặc là để nhất về cái hạnh kia, vân vân. Mình thấy cảm thấy rút ngắn cái sự bệnh, cái sự già, cái sự chết là đây là một cái điều tốt nhất. Nhưng mà ngược lại, quý vị thấy rằng có những lúc mình đọc ở trong kinh điển, ví dụ như mình thấy rằng bên hàng ni chúng thì có Gia Du Đà La, hoặc là có Tỳ Kheo Ni Khê Ma, hoặc là phải nói rằng có rất là nhiều thánh ni, quý vị. Ví dụ như đối với bà Gotami, Bát Cha Bát Tích Gotami, thì quý vị thấy không, khi mà bà đi đến bà sám hối với Đức Phật, nếu mà cái lỗi lầm nào đó con đã phạm đến ngài, dù có vô ý hay là cố ý, cho con xin được sám hối. Thì lúc đó quý vị thấy Đức Phật nói sao? Này Bát Cha Bát Tích Gotami, làm sao mà có lỗi lầm đối với một người phụ nữ mà được trang sức bằng những cái hạnh kiểm quý báu, những cái hạnh tốt như Maha Bát Tích Gotami đó. Thì quý vị thấy rằng khi mà mình đọc tới những cái hạnh này đó, thiện sám việc không phải là mình ước muốn làm thì khen linh, nhưng mà mình cũng ước muốn một ngày nào đó mình cũng được Đức Phật tán thưởng bằng cái câu đó. Hoặc là thí dụ như chúng ta thấy rằng khi mà mình đọc đến ngày Xá Lợi Phất đi, ngày Xá Lợi Phất hoặc là ngày Mục Kiền Liên hoặc là ngày Ananda, phải nói rằng rất là nhiều cái vị tỳ khu, mình cũng mong muốn diện kiến được Đức Phật, diễn kiến được Đức Phật và được Đức Phật ban tặng cho chúng ta một cái danh hiệu gì đó.
thì phải nói rằng ở trong cái kinh điển của Đức Phật đó, mình nhìn các vị đệ tử của Đức Phật hình như là 80 vị. À, 80 vị, vị nào cũng có một cái nét mà nó xuất sắc. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với ngài Quan Thát Cá cũng vậy. À, đối với ngài Quan Thát Cá hoặc là ngài Anuruddha, cái gì thì cái. À, đối với ngài Anuruddha quý vị thấy không? À, ngài Ananda hoặc là các vị tỳ kheo khác giỏi về cái gì thì giỏi. Nhưng mà lúc đó muốn biết được là Đức Phật đang ở đâu thì cũng đi đến hỏi sư huynh là ngài Anuruddha. Hỏi sư huynh là bây giờ là hiền giả hiền đệ hiền huynh coi dùm Đức Thế Tôn hiện giờ đang ở đâu, thì ngài Anuruddha mới dùng thiên nhãn của mình và thấy Đức Phật đang giảng tạng vi diệu pháp ở trên cõi trời, hoặc là đối với lúc mà Đức Phật tuyên tịch niết bàn như vậy. Quý vị thấy rằng ngài Ananda cũng hỏi ngài Anuruddha, là bây giờ Đức Phật đang như thế nào, thì ngài Anuruddha trả lời là đang nhập cái tầng thiền đó và xuất cái tầng thiền đó, nhập nhị thiền, nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất sơ thiền, vân vân. Thì quý vị thấy rằng mình nhìn những cái hạnh đó, mình nhìn những cái cách đối xử hoặc là những cái vị mà có những cái khả năng đặc biệt đó, thì thật ra mình nhìn cái hạnh nào mình cũng thấy thích. Hoặc là đối với những cái vị trưởng lão cũng vậy, có những vị ví dụ như là ở trong cái đời sống của các vị đó, có một cái vị mà tỳ khô xuống y tá, thì quý vị thấy rằng cái vị đó trước khi xuất gia là một cái người quét cát, một cái người hút cát, nhưng mà khi mà xuất gia rồi thì làm lợi ích rất là nhiều, mà nhất là thuyết giảng cho chư thiên nghe đắc đạo, thành ra đó, có những cái lúc đó, ví dụ như quý vị biết rằng có những cái lúc mà chúng tôi ăn cơm hoặc là trước khi mà ăn cơm đó, thì tụng kinh đó, có nhiều vị hỏi chúng tôi sao cứ tụng cái bài kinh Ca Lăng Nghiêm hoài, thì chúng tôi nói rằng thì bữa nào mà chư tăng cảm thấy chư tăng có sức khỏe và không có tắc bạch rườm rà gì đó vân vân, thì chúng tôi tụng cái bài đó. Trên quý vị nói là tụng cái bài đó thì có nhiều người Phật tử người nghe người đâu có hiểu, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nếu mà Phật tử nghe không hiểu thì chư thiên cũng hiểu thì, nhưng mà quý vị thấy rằng rõ ràng nếu mà chư thiên mà nghe được các ngài cũng hoan hỷ, và rõ ràng trong tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn có những vị thì thuyết pháp cho thiện nam tín nữ nghe đắc được đạo quả, hoặc là phát sanh niềm tin, hoặc là niềm tin tăng trưởng vân vân, cũng có những vị như vậy, và cũng có những vị tỳ khu như là xuống đi tá. Cái vị tỳ khu này là một cái tài đặc biệt là thuyết giảng cho chư thiên nghe rất là nhiều, và chư thiên sau khi nghe rồi đắc được đạo quả. Thành ra quý vị thấy rằng có nhiều vị người ta hỏi chúng tôi trả lời thì người ta tưởng là chúng tôi trả lời chơi. Có một lần đó chúng tôi cũng trả lời là nếu mà những bài kinh này không ai nghe thì mình tụng như chư thiên nghe, nhất là buổi khuya quý vị. Buổi khuya mình tụng kinh thì thật sự ra đâu có Phật tử nào mà đến dự đến nghe, nhưng mà mình tụng đó thứ nhất là làm cho mình phát sanh tâm thiền, thứ hai là chư thiên nếu mà các ngài nghe được các ngài hoan hỷ. Rồi trong những lần đó quý vị biết không, có người ta quấn chúng tôi, người ta nói rằng tại sao có những lúc mấy sư nói rằng là chư thiên nói rằng là cái loài người nó hôi hám lắm, thành ra chư thiên ít có đến nghe kinh, chư thiên ít có đến gần cái loài người vì cái loài người rất là hôi. Thì tại sao bây giờ đó thì sư nói rằng là mình tụng kinh lên chư thiên xuống nghe, mà trong những cái trường hợp khác thì mình nói rằng là chư thiên là họ thấy cái cõi người của mình nó hôi hám, thành ra họ không có đến gần. Thì kính thưa quý vị, thật sự cái người ở trong cõi người của chúng ta nó thì chư thiên ít đến, do cái nghiệp lực của mình nó khác, mình ăn những cái đồ ăn nó thô, thành ra cái nó phát ra cái mùi nó khác. Còn chư thiên thì vật thực của chư thiên thì nó có cái mùi khác, thành ra chư thiên ít khi nào mà đến với cái loài người của mình. Nhưng mà trong cái trường hợp đặc biệt chúng ta phải nhớ rằng khi mà chúng ta tụng đọc Phật ngôn, chúng ta nếu mà tụng đọc đúng Phật ngôn nha, chứ đừng có nói mà tụng về những cái gì mà nó thuộc của Trung Quốc hay là của ông này ông kia chế ra, thì cái điều đó không bảo đảm.
Nhưng mà nếu mà chúng ta đọc đúng Vasta là những cái câu Phật ngôn mà Buddha mà Đức Phật đã thuyết, đã giảng lên, thì nếu mà có chư thiên ở gần đó, các vị đó xuống nghe, à, không, các ngài không có sợ, các ngài không có ngại cái sự thôi, à, thì ở đây á, chúng tôi ví dụ cho quý vị nghe một điều này. Chúng ta thấy phân á, thì nó dơ, thật sự á, phân nó rất là dơ quý vị. Nhưng mà nếu mà có kim cương trong đó, mình cũng ráng mà mình thò tay xuống để mình lụm cái viên kim cương đó lên. Chúng tôi bảo đảm, ai nói phân dơ thì dơ. À, nhưng mà nếu mà kim cương mà rớt ở trong đó á, thì chúng ta sẽ lấy cái bàn tay xinh đẹp của mình để mà chúng ta bóc cái viên kim cương đó ra. Thì cũng vậy, đối với loài người của mình tuy rằng là hôi, nhưng mà nếu mà có đồ thiệt, có nghĩa là mình tụng Phật ngôn thiệt, thì chư thiên mà có gần ở đó thì tới đó người ta nghe cái chuyện đó là một cái chuyện bình thường. À, cũng ví như mà kim cương mà nó rớt ở trong phân thì chúng ta sẽ đưa bàn tay xinh đẹp của chúng ta để mà chúng ta lụm cái viên kim cương nó ra liền. Thì cũng vậy, đối với khi mà chúng ta mà tụng đọc Phật ngôn đúng, đúng giọng, đúng Phật ngôn, và đúng với một cái tâm từ, đúng với một cái tâm mà muốn xiển dương, chánh pháp, vân vân, thì nếu mà chư thiên mà có gần gần ở đó, có chư thiên gần gần đó, thì người ta sẽ đến người ta nghe, để mà người ta thính pháp hoặc là người ta nghe là những cái câu Phật ngôn đó. Quý vị thấy rằng á, những cái câu Phật ngôn này á, mình cho mình ở cõi người thì mình thấy rằng 2600 năm rồi, nhưng mà thật sự ra thì ở trên cõi trời nó mới có vài ngày thôi, cõi trời nó mới có vài ngày thôi. Hoặc là quý vị thấy rằng nếu mà nói về một thánh cư sĩ Visakha, các thánh Tu Đà Quần, hoặc là ông cấp cô độc Tu Đà Quần, nhiều vị chư thiên quý vị, là những cái vị chư thiên Tu Đà Quần thì các vị giờ cũng vẫn còn ở trên cõi trời thôi, vẫn còn ở trên cõi trời thôi chứ. Chứ không thể nào mà vắng mặt được hết, không thể nào vắng mặt được hết. Thành ra nếu mà có Phật ngôn á, quý vị đừng có lo, là mình tụng đọc Phật ngôn thì người ta các vị đó người ta sẽ xuống người ta nghe thôi. Rồi trở lại với cái vấn đề mà nói về các cái hạnh nguyện của các vị đệ tử của Đức Phật á, thì thật sự có đôi lúc, chỉ có đôi lúc đó thì khi mà mình thấy cái cuộc đời này, ví dụ như cái cuộc đời này nó không có như ước mơ, có nghĩa là có đôi lúc có cái vị biết mình sinh hoạt ở trên quan thống này nè, do mình biết rằng là có những vị Phật tử người ta rất là nhiệt tâm, người ta nhiệt tâm với chư tăng, nhiệt tâm với chùa, nhiệt tâm với tam bảo, rồi mình đang người ta hộ độ, và có khi chư tăng bệnh hoặc là chư tăng đi xa, người ta chúng tôi biết rằng người ta không có dám xài sang xài phung phí, nhưng mà người ta nghe, người ta vẫn cúng dường cho chư tăng, hoặc là dẫn cúng dường, người ta hỗ trợ cho chùa chiền vân vân. Thành ra nhiều khi mình có cái tâm như là mình ráng, mình cũng cố gắng, mình bỏ thời gian ra để mình đọc được cái những cái lời viết của các vị trưởng lão bạn này, để mình đem những cái đó ra mình vừa tu tập và mình vừa chia sẻ cho hội chúng ở quanh thót vân vân. Các bác hoặc là những người Phật tử người ta không có cái phương tiện, người ta đi chùa do ở một cái nước xa, thì do mình thấy cái như là có cái người ta có cái nhiệt tâm, người ta có cái tâm nó thành kính vân vân, thành ra mình muốn chia sẻ. Rồi có nhiều người người ta không biết á, người ta lại bắt bẻ cái điều này điều kia, có nhiều khi những cái giọng nói nó hơi sai, hoặc là những cái chữ nó hơi sai tí xíu, hoặc là nhiều khi người ta bắt bẻ về cái điều này điều kia. Có đôi lúc đó quý vị biết rằng mình cũng rất là nản, về nhiều khi người ta nghĩ những cái điều mà nó không có đúng như cái tâm trạng của mình làm, thành ra làm cho mình cũng dễ bị, ví dụ như hồi nãy chúng tôi nói, nhiều khi mình gặp những cái chuyện đó chắc là mình sẽ quyết định, nếu mà có mà như mà cái trường hợp của Hoàng hậu Khê Ma đó là bây giờ là xuất gia đạt A La Hán rồi, là phải xuất gia còn thôi, là phải nguyên tịch ở trong ngày. Nhiều khi mình gặp cái những cái thành phần mà người ta cứ phá hoại hoặc là người ta chống phá vân vân, nếu mà lúc đó mà chúng tôi nghĩ rằng là mình niết bàn được, mình cũng niết bàn thôi, chứ mình không thể nào mà mình còn cái tâm mà mong muốn độ được vân vân. Hoặc là quý vị thấy rằng nếu có những cái lúc đó mà mình thấy cái đời sống cái người Phật tử người ta lo, người ta tu tập, người ta lo hộ độ chư tăng, thì nhiều khi mình cũng muốn phát những cái hạnh nguyện, những cái hạnh nguyện nó như là nó tốt hơn để mà mình gặp những người mà có duyên để mà mình dìu dắt hoặc là có thể tạm gọi là mình tế độ người ta tu tập. Nhưng mà gặp những cái trường hợp mà người ta chống đối phỉ báng vân vân thì gặp những cái trường hợp đó mình chỉ mong sao mà đầy đủ ba la mật gặp được chánh pháp để mà tu tập đắc đạo quả và viên tịch niết bàn luôn. Thành ra vậy thì ở trong cái câu này thì theo ý của con chia sẻ thì đối với những cái hạnh nguyện của các vị đệ tử Phật thì sau một thời gian tu học con đọc con biết được thì hạnh nguyện của các vị vị nào cũng cao quý hết, nhưng mà ở trong đó thì cũng rất là thích về đại đức Anuruddha, một cái vị mà đạt đến thiên nhĩ thông. Thì đối với cái vị này cũng có nhiều cái hạnh nguyện rất là đặc biệt đối với cái sự mà ví dụ như là đối với cái phần mà cúng dường là mật ong. Mật ong một ngày thường thì nghe bán được có 1-2 đồng thôi, nhưng mà ngày hôm nay người ta mua tới 100 đồng tiền vàng, một cái giá rất là cao, ví dụ như ở trong ngày nay có thể là 500 tỷ vân vân. Nhưng mà vị này vẫn không bán mà chỉ xin hùng phước để mà được cúng cho Đức Phật và tăng chúng đệ tử của ngài thôi. Thành ra do cái phước này nó làm duyên cho vị này sau này có cái cơ hội chứng đắc được A La Hán thánh quả, và những cái phước báo khác đã làm cho vị này đạt đến cái hạnh nguyện là đệ nhất về thiên nhãn vân vân. Cái vị này ngày xưa thì chỉ có cúng dường cái công, có nghĩa là người ta đốt cây đèn để người ta cúng dường Đức Phật, mà trong cái lúc đó cái vị này chỉ có lấy cây đinh để đóng vào cái gốc cây đó để cho người ta treo cái cây đèn lên, mà đã phát nguyện mình có cái đôi mắt như vậy và mình chứng đắc được cái quả vị là đệ nhất về thiên nhãn. Thành ra lắm ở trong những hạnh nguyện đó thì đối với đệ tử của Đức Phật đó thì rất là nhiều cái hạnh nguyện mình thấy rất là có những cái nét đặc trưng, nhưng mà đối với bản thân của chúng tôi đó, thì chúng tôi rất là thích cái hạnh nguyện của ngài Anuruddha, một cái vị thánh A La Hán và đệ nhất về thiên nhãn. Nhưng mà quý vị nhớ nha, chúng tôi khi mà chúng tôi đọc kỹ lại thì tuy rằng đệ nhất về thiên nhãn nhưng mà tam minh lục thông tứ tài phân tích những vị này có hết quý vị. Có nhiều lúc có những người đang tranh cãi với chúng tôi nói rằng là ngài Anuruddha là một cái vị đệ nhất về thiên nhãn thôi chứ không có tứ tài phân tích. Thì kính thưa quý vị, sau một cái thời gian chúng tôi tìm hiểu thì chúng tôi thấy rằng là đối với ngài Anuruddha rất là nhiều vị đều có tứ tài phân tích hết, nhưng mà cái sự nổi trội, một cái sự đặc biệt là vị này là đệ nhất về thiên nhãn. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua phần thảo luận câu số 2 của Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin được tiếp lời con kính Thượng Tọa trở lại. Nam mô Phật Thầy.
Sau khi chương trình đại diện pháp kinh đã thấy sự tập thể siêu trở lại, và sự tập thể siêu có một câu hỏi muốn hỏi thượng tọa là những cái suy tư nào, cảm nhận nào mà khiến cho sự tập thể siêu cảm thấy hoan hỷ khi nghĩ đến giải thoát, khi nghĩ đến niết bàn. Tại vì có nhiều người trong chúng ta nghĩ đến niết bàn cảm thấy nó hơi xa lạ, cảm thấy có hoan hỷ, nhưng mình nghĩ về điều gì mà sự tập cảm thấy rằng hoan hỷ về giải thoát niết bàn? Xin thưa đạo chia sẻ một vài cái suy tư đó với đại chúng ở đây, xin thưa đạo.
Có ba bốn vị
Dạ sư. Nên chúng tôi giảng bài xong, chúng tôi đi ra bên ngoài để ngắm cảnh thực cảnh rất là tuyệt vời. Khi mà chúng tôi nhìn những cái thực cảnh cái hình ảnh của Đức Phật, cũng sẽ cái hình ảnh của Đức Phật đã tác động đến chúng tôi rất là nhiều, để mà cái tâm quan hệ với sinh sự giải thoát. Ở đây kính thưa chư tăng, kính thưa quý vị, nó có chúng tôi áp dụng hai cách. Một là suy tư để biết rõ về cái sự giải thoát, khi mà niết bàn chấm dứt khổ luân hồi. Suy tư thường suy như vậy để cho tâm sáng khích. Cái điều thứ hai nữa là vì do có suy tư về cái sự an lạc giải thoát, nên để mỗi khi mà sống trong cuộc sống có kẻ thương người ghét, hoặc là cái cảnh càng cao dinh rộng càng dễ gian nan, hay là những cái gánh nặng mà mình phải cưu mang, như là gánh nặng trụ trì chẳng hạn, có những lúc chúng tôi mệt mỏi liền ngay khi đó chúng tôi nghĩ rằng phải chăng các vị A La Hán chắc này đã được giải thoát, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sao đời sống này không có đời sống tự nhiên. Ngay trong lúc đó, ngay khi suy nghĩ được điều đó, và chúng tôi cảm thấy an vui, cảm thấy hướng đến tịnh là tịnh lạc đấy bạn. Nó có rất nhiều thứ gì nếu mà ở trong cái cuộc sống này mà chúng ta cảm, chúng ta nhận thức được cái sự đau khổ hay là cái sự phiền toái phiền lụy, lúc đó chúng ta sẽ thấy được như là hình ảnh của ngài Phát Giá mà khi nãy chúng tôi có kể cho quý vị nghe. Nào qua thì chúng tôi cảm nhận được cái hạnh phúc giải thoát. Ngài kể rằng khi mà ngài gọi là vua, mặc dù có kẻ hầu bị hạ bảo vệ bên trong bên ngoài, nhưng mà không có lúc nào mà tâm của ngài được an lạc, được thảnh thơi, được thông dung tự tại, xúc động lo nghĩ sợ hãi khổ quản. Nhưng mà đến khi xuất gia rồi, xuất gia đúng nghĩa trời Đức Phật là một vị xuất gia chỉ có tam y với bình bát thôi, rồi lại thêm nữa những cái giờ thì rồi đoạn trừ phiền não, lúc đó cùng các ngài rất tự tại thông tâm, không có sợ hãi hốt hoảng. Cái điều đó nó sẽ giúp cho mình cảm nhận được hạnh phúc chính là. Chúng tôi còn nhớ trong một cái đoạn kinh, một đoạn kinh trước đây không bao lâu mà chúng ta học qua, lúc đó Đức Thế Tôn đang ngồi nghỉ trưa ở tại một cái khu rừng. Bây giờ có một vị chư tri kỳ phú mới hỏi Đức Phật: Bạch Thế Tôn, có lẽ là ngài hạnh phúc lắm. Khi nào mới trả lời như vậy? Ta được cái gì mà hạnh phúc? Thì chư tri mới nói là nếu ngài nói như vậy chắc có lẽ là ngài đang phiền muộn. Đức Phật này mới hỏi rằng: ta mất cái gì mà phiền muộn? Ta không mất cái gì đâu. Cho nên cái gì chưa thiên mới tám tháng thật là kỳ diệu. Từ xưa đến giờ cũng mới thấy một người sống an lạc, không được mà cũng không mất. Thì ở đây quý vị đọc qua cái giai thoại đó, chúng tôi rất là thích, chúng tôi quan hệ lắm. Chúng tôi khẳng định được về cái đời sống của Đức Phật và các vị thánh vị nữ của Đức Phật. Kẻ phàm phu chúng ta khi mà được danh, được lợi, được nhà cao cửa rộng, được đất vườn, còn cò bay thẳng cánh, hay là được một cái địa vị vân vân, cái đường đó đó kẻ phàm phu ở đời bị ưa thích, nhưng mà họ không biết rằng là chính cái đường đó làm cho họ phiền toái, họ đau khổ khi họ bị mất. Còn đối với Đức Phật á, thì ngài không có cái được cũng không có cái mất. Tâm thái của các ngài rất là tịnh lạc, đó là cái hiện tướng của sự giải thoát, nó là trạng thái lý bàn mà mình đã đạt được. Cho dù rằng là cũng chưa đi với bàn đi nữa, nghĩa là còn thân ngũ uẩn này, nhưng mà cũng bàn thì chính tắc móc phiền não cũng đã làm cho các ngài được ung dung tự tại, không có cái sự lo sợ, không có sự kinh hoàng, không có sự lo lắng. Còn nói chi là sau khi vi tịch không còn sự tái sanh ở đời nữa, để không còn phải chịu cái cảnh già bệnh chết trong tương lai, thì đó thật sự là. Cho nên ở đây nha, nếu mà người Phật tử chúng ta hiểu được cái điều này, mỗi khi mà chúng ta làm phước, chúng ta không có mong cầu để được quả ăn nhân thiên, làm trời làm người, được tài cảnh chư thiên tài cảnh như vậy, thì chúng ta chỉ cảm nhận được cái sự khổ ở đời, chúng ta chán, chúng ta muốn nguyện được phước đi đăng vui năng biết bàn ác phải chịu vô hồ cúng, nguyện cái phước báo này là duyên với biết bàn như vậy là hạnh phúc lắm rồi thưa quý vị. Còn hãy chúng ta được cái gì tự khổ, có cái câu chuyện thời Đức Phật có một anh chàng thanh niên đó, anh ta bị Đức Vua bắt tử hình vì cái tội là anh ta nhân đản phá hoại trinh tiết nhiều cô gái kể cả tiểu thư con các quan của mình. Thì cho đường dẫn ra pháp trường thì lúc đó Đức Phật Ngài cùng với đại đức Thanh Ra đi thực thực, Ngài thấy là biết được duyên lệnh của ta, cho nên Ngài mới bảo tôn giả Thanh Ra đến xin Đức Vua thà chết trên tay. Đức Vua bất tỉnh đi nghĩ rằng là Đức Thế Tôn mà đã lên tiếng như vậy có là có vấn đề. Thế là Đức Vua ra tắc ý thà chết rồi là rồi mới dẫn người ta đi đến Đức Phật. Lúc giờ đi đến Đức Phật, Đức Phật hứa để cái câu chuyện của quá khứ là vào thời Đức Phật Cách Pháp, tiền thân của anh chàng Thiện Nam này đó, anh ta có cái sát tâm quan gì đi đến tháp thờ trả lời của Đức Phật Cách Pháp, Đức Phật Thầy Nhất. Anh ta dọn dẹp sạch sẽ cây lá rác rưởi xung quanh, rồi anh ta cúng dường hôm qua, trang điểm cho tháp, trang hoàng cho tháp trả lời xong, anh ta mới phát nguyện rằng do phước báo một con tịnh tính cúng dường ôn hoa đến Đức Phật, đến tá lợi Đức Phật, nguyện đời sau con được sẽ được đắc quả giải thoát như này. Ở trong dòng sanh tử luân hồi còn lại, khi chưa được giải thoát, xin cho con được cái phước là ai thấy cũng thương cũng yêu. Thì do cái phước nguyện đó thôi quý vị, khi anh ta thành tựu quả di thục, nghĩa là từ đó trở đi khi mà anh ta sanh ra ở kiếp nào sanh lên là người thì ai cũng thấy cũng thương, các cái cô gái đều thấy thương và sáng tạo hiến dân cuộc đời cho ta. Và cứ vậy anh ta phạm vào cái giới tà dâm, và đến thời điểm Đức Phật hiện tại anh ta cũng bị tình trạng đó, cho nên anh ta sắp sửa bị xử giảm. Mai Đức Phật đã biết được cái duy lệnh của anh ta, anh ta có phát nguyện thì dưới tháp, dưới trần tháp tăng lợi của Đức Phật Cách Pháp, anh ta nguyện sẽ đắc được ngoài giải thoát như này, như Đức Thế Tôn. Cho nên bây giờ nó đã chín mùi rồi. Thì khi mà Đức Phật này kể về cái câu chuyện về hiện thân của ta, anh ta nghe vậy sẽ chán ngại cái sự sanh tử luân hồi. Anh ta quá sợ hãi, hồi trước tại sao mình lại nguyện như vậy, để mình bị khổ như thế này. Anh ta mới chán ngại cuộc đời, anh ta mới xin đi xuất gia, và chẳng bao lâu anh ta chứng quả là hạn. Ở đây quý vị, nếu một người Phật tử chúng ta cảm nhận được cái lạc giải thoát, nếu là niết bàn, thì mỗi khi mà chúng ta làm phước thì trước đó chúng ta phải ngồi lại, chúng ta hành thiền, hành niệm thân thể trường, quán niệm thân thể trường, chúng ta quán niệm về cái thân bệnh, cái thân adinawa, tức là bị khổ nạn bệnh tật, thân này là khổ bệnh tật một manh vô thường, chúng ta quán niệm về sự vô thường vân vân. Khi mà chúng ta quán niệm ở trong chú giải đó, là một người trước khi làm phước mà có cái tâm quán niệm thân có tịnh niệm chết niệm về sự vô thường để làm cái để củng cố tâm, thì đến khi mà họ làm phước của khi thì cái phước đó nó mạnh lắm quý vị. Cái phước đó là cái phước của ly tham, làm thiện là thiện ly tham. Còn khi mà chúng ta làm phước thì chúng ta không có vậy, chúng ta quan nghĩ trong cái việc phước để rồi chúng ta phát nguyện cho thành tựu cái này kia trong cuộc đời, cái phước hỗn loạn đó nó sẽ đưa đến tai họa khổ đau cho mình. Quý vị chưa thấy cái cảnh mà đời sau chúng ta sanh ra chúng ta quá giàu, chúng ta rất sợ, bởi vì khi người giàu có thì là bản thân của mình có thể là bị phước trộm, bị đánh cướp hoặc là con cái của mình bị người ta bắt cóc, người ta tống tiền chẳng hạn, thì như vậy có tài sản gì chúng ta ủng hộ, rồi chúng ta có được cái phước mà đời sau chúng ta làm vua làm quan được cái thế lực, chúng ta cũng khổ lắm thưa quý vị. Đâu phải đang thi công, mọi người họ đưa chúng ta lên một cái địa vị cao như vậy rồi họ đi đi chúng ta đâu, họ chờ ngó, họ đánh giá, rồi họ chỉ trích công hành động của mình, việc làm của mình, cũng khổ lắm thưa quý vị. Chúng ta tìm cách đến với chỗ đó tự nhiên chúng ta cảm thấy, cũng như chúng ta bây giờ chúng ta cảm thấy làm một trị là cái phước. Người ta nghĩ có phước làm một trị, nhưng làm một trị khổ lắm thưa quý vị. Gọi là tập làm một trị cũng giống như là vô thiên hạ vậy, tức là lo đủ thứ chuyện hết, cái nào cũng cho chú vào, nhưng mà được là người này mất là người kia, ở cái đó cũng là cái khổ. Mà chỉ nhìn bao nhiêu cái khổ đó thôi là chúng ta quán xét ngược lại. Nếu mà không có, không được và không mất thì chắc chắn là mình sẽ hạnh phúc. Một vài điều tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái khâu thảo luận mà sự tội giới thẳng của nêu. Đó là cái sự cảm nhận cá nhân khi nghĩ về tình làm với bạn là như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu có một điều nếu muốn hỏi Thượng Tọa Thầy Siêu trước khi kết thúc buổi họp hôm nay đó, là có một vài người nói rằng mình cứ tu thiền đi, mình không mong chứng niết bàn, rốt cuộc thì cũng đắc niết bàn thôi. Thì theo Thượng Tọa nghĩ là mình cứ tu đi, nhưng mà không mong còn niết bàn, không nghĩ đến niết bàn thì nó có kết quả là đắc chứng niết bàn không? Xin định ý kiến của Thượng Tọa Thầy Siêu.
Anh muốn có thai à? Anh tức là chỉ tầm cái sự nguy hiểm. Ở trong tu mục kinh có một bài kinh là Đức Phật dạy người tức phụ di phụ giác. Cái bài kinh đó Đức Phật dạy dạy nó đi qua những vấn đề này. Ngày chưa đi theo ví như có người họ muốn lấy được chữa bò để làm thức uống, người này có ước muốn có được sữa bò, nhưng mà người này lại không biết được phương pháp, lại làm sai cái phương cách. Người này nắm sừng của con bò cái và cố gắng làm cho ra sữa, nắm sừng mà làm sữa thì thưa thì đó là điều vô lý. Và dầu cho người có ước muốn có sữa cũng không thành tựu được. Ngược lại, nếu mà có người họ có hoặc không có ước muốn rằng ta sẽ lấy sữa, nhưng mà người này biết là đúng cái phương pháp, lại chọn một con mò ngọt khỏe, con mò cái mạnh khỏe và nó đang trong cái thời kỳ người cho con bú. Người này sau khi chữa rửa sạch cái bú của con mò, người này nặng từ cái bú con mò đó mà ra chữa, thì như vậy gọi là làm đúng phương cách. Cũng như Đức Phật dạy họ thí dụ cái khác nữa, như một người họ ép dầu họ dùng các tội để họ cố gắng họ ép. Với chị được biết muốn rằng ta sẽ có dầu mà ăn để họ uống, nhưng mà vì làm sai chúng ta thì dầu cho họ có ước muốn gì nữa cũng không có thành tựu được, không thể có dầu. Còn một người nếu mà họ biết làm đúng cái phương pháp dùng mè hoặc là hạt nổ phộng, và người này đưa vào trong một cái cối ép dầu, người này cho làm đúng phương pháp như vậy, dầu cho người đó có ý muốn ta sẽ có dầu hoặc không có ý muốn, nhưng mà người này cho làm đúng phương pháp thì người này vẫn thành dầu dầu có dầu vân vân. Thì ở đây thưa quý vị, Đức Phật lại còn thí dụ thêm một vài thí dụ cô đà cứng là chẳng hạn, nhưng tôi chỉ để hai thí dụ thôi để nói rằng là cái chuyện mà chúng ta tu tập đó, cái nguyện vọng giải thoát đã có từ trong quá khứ, trong thời gian thực hành ba la mật pháp, thực hành pháp ba la mật là đã có ở chúng ta hàng bao nhiêu rồi. Acittana Parami tức là có chí nguyện rồi. Ngay trong chính tâm hiện tại này, dù cái người đó có ước muốn hay là không ước muốn, có ý nghĩ mong muốn hay là không muốn gì nữa, nhưng mà người này thực hành đúng theo cái con đường chánh đạo, chính tư duy, chính hướng chánh niệm, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, người này thực hành bác chỉ đạo hoặc là thành qua ba nền tảng để giới định tuệ đúng phương pháp, thì tự nhiên sẽ đoạn trừ gì nào, hãy đúng phương pháp thì nói được gì nào, mà nói được gì nào tức là được giải thoát, đạt được biết là. Còn cái chuyện mà ứng muốn hay không thì cái trường hợp đó không biết. Bây giờ nghĩ sao trong thời quá khứ mỗi khi mà làm phước ba la mật tạo cái thiện duyên ba la mật ra thì từ có a chín hai tháp parami là chí nguyện ba la mật là được, cho đến khi mà bổ túc xong về mười pháp ba la mật thì lúc đó có người này họ chỉ cần là làm đúng phương pháp thôi. Ví dụ như là một người trước đó họ đang đấu khỏi lực khởi lên ý muốn là ta sẽ nấu cơm để ăn, trước đó họ khởi lên ý muốn như vậy, bắt đầu họ bắt tay vào là bế rồi, thì họ không cần phải có ước muốn nữa, chỉ cần là lấy gạo ra, vo gạo bỏ vào nồi rồi đổ nước vào đun lửa. Chúng ta nói chưa đến quý vị nói về cách cho mọi người là cổ điển á, cái mà hồi hấp thì chúng tôi biết, thì họ nổ lửa lên cho cơm sôi, cho gạo sôi lên rồi chắc lấy cái nước cơm đó để cho cơm hạt cơm nó ráo, rồi ta dỡ nắp ra, người ta chơi, người ta đưa vào ở trong người ta mới là cái chén hay cái bát rồi ăn. Các cái thức ăn cũng làm gì, trong lúc làm như vậy họ không cần phải khởi được ước muốn, ta sẽ nấu ăn, ta sẽ làm một thực khỏi tật bị. Cái quan trọng nhất là trong giờ phút đó, giờ phút là biết là phải chú tâm làm cái đúng cái phương pháp, nên đến những đúng gia vị vân vân, hay là đốt lửa đừng cao quá mà cũng đừng để cho lửa tắt chấm vân vân, thì họ đúng là họ sẽ có bữa ăn tốt đẹp ngon lành. Tất nhiên trước đó thì họ đi chợ, họ mua sắm thức ăn, họ phải khởi lên ý muốn là hôm nay ta sẽ ăn món gì vân vân, khởi lên ước muốn trước đó. Nhưng mà đang khi về mà làm việc nấu bếp thì lúc bây giờ khỏi cần phải khởi lên ước muốn làm gì nữa, cho nên cái chuyện hiện tại có hay không có gì thì cũng được. Nghĩa làm sao là trong lúc hành thiền quán cái niệm chứng và hành đúng phương pháp thì vẫn chứng là quay được. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng giới tạm như thế vì hết thời gian rồi. chúng tôi xin giúp đỡ lên Nam Mô Bổn Thầy nhé.
Dạ, thưa chị Từ Đạo Đức Siêu, câu trả lời Từ Đạo Đức Siêu đã kết thúc phần đối sinh hoạt của Thượng Tổ Pháp Cú Đa Đa Ma Trần Nhân. Kính đại lễ Từ Đạo Đức Siêu và Đại Chí Công Đức. Xin chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài một ngày một kẻ và một đêm an lành. Hẹn gặp lại các chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, con nhập quần trình điện quý các tiên chúng, xa thụ hành thai, chúng con thành kính. Con nhập quần xin thay mặt đại chúng tâm dung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con, tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống, và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật tử viên hành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yeah.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Buddha Dhamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.